hẳn, tại vì chưa chắc là nói chuyện được những cái kinh thì đoạn ngày hôm nay. Mỗi lần mở ra thôi chứ còn có làm cảnh cho đẹp thì thôi, chứ là hỏi nhiều quá thì nó không bây giờ mà giảng kinh. À, cái ông hỏi mới có buông trở lại số tối qua đó là đang bữa nay tới bữa nữa. À, thôi tháng này là không cần cái này là không cần cái mãi nữa đâu. À, ngày này vui lắm, hoan nghỉ lắm, tại vì anh thấy ngày thứ bảy của cái Phật thất mà mấy người tới đây tu, ta tu giỏi ghê, thành ra mừng vậy sao. Trước hết đó là phải cảm ơn quý sư cô, tại quý sư cô đã thực nhập rất là nhiều. Quý cô không lựa đi cơ khiển. Rồi thì sao nó đụng một é rồi xả thân bị phá. Và những hai chị cô kia nữa, hai cô trẻ kia, mấy người này là mấy người là tu rất cao lắm, mà lần đầu tiên họ tu thiền thất theo cái phương pháp mà của mình. Thành ra họ giỏi, những cái sư cô có cao đó, cô gõ tay cô không biết bao nhiêu loại chưa. Trong tương lai mình có đổi, sư cô có đổi thái thiên nhưng mà gõ mỏ. Những cái loại mỏ mà to, nó tập nhỏ, to, tập cho nó quen. Với là có một cái nhóm trẻ tuổi nữa, tôi không biết là sao nó phí bây giờ đến tới đây tu làm gì. Rồi có, tôi có mấy nghe một cái nhóm trẻ, tụi nó mới có 30 tuổi, 30-40 tuổi mà nó bỏ một tuần nữa đến tu thì cái cô nhỏ xinh đó thì cô ở đây cả ngày cả tuần luôn. Có hai cậu trẻ trẻ thì ở đây cả tuần, thì mỗi ngày ở ngay một ngày thì ở Phật điện, xong mỗi đêm thì ngủ Phật điện là phải xếp bằng, cái ngủ ngồi chứ không được nằm xuống, không được duỗi chân ra. Tôi có cái quy củ đó mà chứ đâu có lộn xộn được. Rồi xong tụi nó tối nào nó ngủ nó chịu không nổi, cái nó chui ra ngoài xe, nó cũng cái hàng ngủ gặp ngoài xe. Rồi có một cụ đấy, ba tính tới đây ở một ngày thôi, bỗng nhiên bị dụ sao ở đây 3-4 ngày liên tiếp luôn. Bà nói là ở lại tại vì muốn những bà tới bà chơi vậy đó, bà là khó tính lắm, bà là cưng đó. Cái gia đình bà mà cưng bà như sợ chị em bà mà cưng bà, mà cần gì họ lo cho hết. Rồi mấy cháu rước bà về nhà ở, rồi nó cung phụng cho bà. Hai đứa trẻ nó dễ thương lắm, nó có hiếu dễ sợ, nó biết mẹ nó thương chị, bà là bà chị của mẹ cho nó. Thành ra nó rước bà về, nó ở với bà, cho bà ở với tụi nó, nó cùng hạnh phúc tất cả. Bà là bà sướng, cái sướng phố là bà sướng, cái số bà sướng. Bà tới đi chơi vậy thôi, chứ còn bỗng nhiên thích thú bà ở lại. Chứ tôi hỏi tại sao ở lại, bà mới nói rằng là ở lại là tại vì thấy sướng sao. Tu thì không bị hổ, chân nó mỏi, lưng nó mỏi, đủ thứ hết đấy, nhưng đều người thấy khỏe. Thì ra bà quên nói cái chuyện mừng đêm mà ngủ được. Và trước khi bà tới bà ngủ cũng được, cả đời bà ngủ cũng được. Cũng như tới đây bà ngủ được. Thành bà thích quá, ở lại ngủ trên mạng của tôi vậy, nó thiệt cái gì. Mấy con khò, cả đêm những con gì nó phờ nữa. Cháu nó phờ luôn. Mấy người này tôi tới gặp mình nhìn mặt cháu chứ, nó có phờ không phờ. Tại sao mình tu? Tại sao quý vị tu? Có lợi gì đó? Mới khi vẫn nghe một cái lý do đầu tiên đó là nó có cái mâu thuẫn ở trong. Khi mình tu hành như vậy, người nó mệt mỏi. Tại nếu trong bên đại thừa chúng tôi tu, quý vị tu tới cái chỗ mà tu bỗng nhiên thấy nó thoải mái sung sướng quá, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái dễ sợ, cái gì nó cũng dễ dàng. Thì đối với tụi tôi cái đó không phải là đủ. À, như mình cái thứ phía bên Tây nó có cái chỗ mà cái đạo càng lớn thì lớn, cái cuối cùng họ tới ở tuần rồi tu với nhau, là tu thiền ôm, rồi tu thiền trà, rồi tu đàm thoại, tu rất nhẹ nhàng sung sướng. Đối với tôi giống tới hotel, tới resort chơi một tuần thì thôi, xong đi về thôi, chứ còn chả có lợi gì đối với tôi. Thầy tu dạy nói là cái tu hành là gì? Thầy tôi nói tu hành đó là cái khổ không. Tôi nói được. Tu mà nó khổ cũng phải là tu. Họ cái cách họ làm việc hay lắm, họ tổ chức hay, họ khéo léo lắm. Những cái đó là cái pháp thi gia, lúc là pháp tu hành của đại thừa. Mấy cô, mấy sư cô biết rồi, họ biết họ thành công lắm. Bên khi họ làm như vậy, họ cứ đi đó, họ đi vô đi ra, không phải là cứ họ đem cái đồ, họ đem tự động đem đồ tới, họ canteen ở ngoài trường rồi, không cần xây chùa, có xây nhà cửa, họ đem đồ tới đóng, họ đóng trại ở ngoài người ta ấy, rồi xong suốt ngày được nhau vui chơi với nhau, tới từng tuần như vậy, thì cái ông thầy bạn tôi ông mới đến, mấy người đã tới, cứ tò mò đến thầy cũng yêu. À, một tuần một cái mùa hè như vậy họ thu vào hơn $1,000,000. Mỗi năm mình thử tuần mấy tuần mình xây chùa. Thứ nhất là nói cho nói sau cái ý này, tu cái tu cái khóa tu này, thứ nhất là mệt mỏi với sợ, nhưng đều trong cái mệt mỏi đó có một chuyện lạ nó xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay tôi có một sư cô rất giỏi về cái thầy thuốc. Thì bên Việt Nam cô nổi tiếng, là thầy thuốc nổi tiếng. Và tôi bữa nay tôi hỏi sư cô một tí. Thì thầy qua nó tu như vậy, tới thì tu cũng tai hại như vậy. Nhìn cổ ống này, thấy hai bên luôn. Ai dám lường không? Ê, thấy cô nghe thấy chưa? Nghe, cô dám lường cái đó không? Ai dám lường? Đọc không? Toàn đọc không? Ai dám lường không? Không ai dám lường hết. Bây giờ tôi hỏi sư cô, khi cô về thuốc bệnh gì vậy? Nói
dạ.
Nói bệnh gì vậy?
Không
hay. Sao chữa nó? Tha cô cái câu hỏi đầu, bây giờ sao hỏi câu hỏi cái gì vậy? Bây giờ sao chữa nó bây giờ? Biết không? Nó tới nó nói tôi. Trước khi tới cổ không sạch sẽ, sáng cũng đẹp đẽ. Bây giờ bữa nay về gặp cha mẹ, cha lại hỏi cổ bây giờ sao, bây giờ sao nói hậu vậy? Thành nó bây giờ sư cô bị giúp con tay mà lỡ mà để nó không chữa, bây giờ nó về nhà rồi cha mẹ nó thấy là sao mình nói năng gì với cha mẹ nó bây giờ hả? Thì nó phải đây không, nó còn trên vai nữa. Cái đó là cái triệu chứng gì sư cô? Tôi tò mò, nhưng mà tôi chọc đó, tò mò triệu chứng gì vậy, bệnh gì vậy? Mình gì vậy?
Không có tự hay trong cái con quán sản đấy.
Cô phải bắt mạch nha. Quý vị cũng biết, chứ còn tôi biết tôi để ý có hai bà cụ tới đây tu. Vài ngày mà tu tới đây đều bỗng nhiên thấy hai bà khỏe này. Bà cụ kia này, bà cụ kia này. Đúng không bác? Thấy khỏe làm việc không? Người nó khỏe ra phải không? Tại sao vậy? Là khi mình tu như vậy là khí nó thốc lên. khí nó tràn mạnh như vậy thì nó đã thông cái chỗ cái huyệt đạo mà nó bị nghẹt, chỗ nó bị nghẹt, chỗ mình nhiều tu khí nó chạy, nó thúc nó chạy như vậy là tự động, tự động cơ thể nó khỏe hơn. Nói thì sang sẻ cái gì cái bí quyết về tu hành bên đại thừa. Bên đại thừa lý do tu hành nó kết quả nó rất là lẹ. Chắc cái cô mới tới là tôi chắc là chắc cô hiểu được bí quyết của bên đại thừa. Mà tu luyện mình dùng cái đau để mình đau phải mừng.
Nó đang bị nó hơi thở cho nó dài, nhưng mà quỳ lên quỳ xuống đại và ảnh hưởng gì không? Không có thể.
Quỳ lên quỳ xuống sao?
Quỳ lên quỳ xuống và ảnh hưởng cái hơi thở dài ảnh hưởng không?
Ừ.
Đang đã phải đang niệm phu khắp mà hơi thở dài.
Bạn cũng niệm hơi thở dài là sao?
Nó đang khắp, đang niệm.
Nếu đang niệm á,
đang luyện
cái hơi thở dài. Mấy cái người đạo nói cái giọng cái âm thanh nó cũng lạ, tôi nghe cũng rõ.
Bởi vì nhiều khi thầy nói tiếng Việt đó, đâu con nhiều khi con nghe mà con không hiểu. Không hiểu mà lắng nghe hoài nghe
cũng
không hiểu.
Chửi tao chửi thầy, chửi tao tao chửi thầy. Mô à. Okay. Câu hỏi á là câu hỏi này là bà chú ý cái hơi thở của bạn dài, là bà hỏi là nếu mình thở dài như vậy với lúc mình thiền nó có cái sự tại mình thiền mình niệm Phật mà cái trí mình muốn phá nên là thiền niệm Phật mà. Nó có cái sự mâu thuẫn gì với nhau không? Lúc mà niệm Phật á, không cần chú ý hơi thở nó quan trọng. Cái hơi thở lúc mà niệm Phật nó tự động, nó thở tự nhiên, không cần phải chú ý hơi thở. Lúc mà niệm Phật á, không cần chú ý hơi thở. Lúc mà niệm Phật á, tự động hơi thở nó ngắn, nó là dài, nó không quan trọng. Nó tự nhiên, mà thở tự nhiên thôi. Tại vì nếu mà không thở thì mình chết, thì mình phải thở, đâu cần hết. Mà quý vị thấy mình tu có 7 ngày chưa ai chết nữa. Tu có 7 ngày chưa ai chết nữa. Mấy sư cô còn sống nghe ra nữa. Đâu sao à. Họ cũng từ gốc, họ cũng từ quán hơi thở, nó không quan trọng. Mình chỉ niệm Phật thôi, cái bể cái, nếu mình chú tâm cái niệm Phật đó, từ đầu mình thở tự nhiên. Lúc nó dài, lúc nó ngắn, nó không quan trọng. Cứ thở thôi. Thở từ đầu như vậy. Không cần đâu. Không cần quá. Lúc mình làm như vậy thì mình, nếu mình chú tới chuối hơi thở, cái tai hạ chuối hơi thở, mình bắt đầu mình điều khiển hơi thở này. Mình có cái hướng điều khiển hơi thở này, nó không tốt. Nó tự nhiên, cái pháp môn này nó rất là tự nhiên. Mình làm một chuyện thôi, là mình Phật thôi. Cái gì nó chỉ nó xảy ra, nó xảy kệ nó. Tôi nói chị lo niệm Phật nó hay ở chỗ mình chỉ chú tâm một chuyện là niệm Phật thôi, không cần nghĩ chuyện khác á, trừ cái chân nó đau. Và cái khói mà trước giờ thành những mấy người ta luyện mà thường người dạy luyện hơi thở, thành ai cũng chú tâm hơi thở, thì đối với tôi cái hơi thở nó là cái chuyện không quan trọng. Nhất là mấy cái gốc người này là gốc đường vỏ, thành tụi nó là tụi nó kẹt hơi thở, nó bị kẹt vào cái hơi thở. Mấy võ sư chuyên môn, mấy tụi luyện vỏ, mấy người luyện vỏ thì họ gọi là gì, hô hấp vi yếu. Tôi nói mở miệng nói tôi cũng có mục tiêu gì hết, nói bậy ông bà chừng nào có gì nghe mình nhà mình hỏi cái chuyện khác, tôi nói chuyện khác, nhưng còn tôi không nhớ tôi nói gì đó thì tôi quên rồi. Tôi có cái người luyện võ đó, gọi là đại cao thủ. Người này võ, người này tôi có thể nói là cao nhất tôi gặp ngoài kia, không có người nào cao hơn người này. Ông này không biết là tụi tôi dân tu luyện học đò tiên hóa, thành ra không biết là tụi tôi có cái pháp công luyện riêng tụi tôi, thành ra ông ta thay tới gặp tôi thử. Ông tới thử thấy mình trình độ này còn thấp quá, không thèm. Lần sau tới thử luôn lần nữa, còn thấp quá. Bữa kia không tới, tới chơi mình còn dở cái trò thù gì, thử thôi là. Thành cũng tới thử thôi mà không thấy chuyện gì hết. Thế bữa công bên ngồi nói chuyện tiếp, ngồi uống trà nói chuyện tiếp, ai bàn không dàn thì ông bỗng nhiên nói chuyện khoảng chừng tiếng hồ sau, uống tự nhiên cái mặt ông ấy, ủa sao mặt cũng xám vậy, xám xịt vậy. Ông nói ủa vậy, mặt cô bị xám à? Xám thế đó. Đó ông sợ, dễ sợ, tại vì ông mới biết rằng sau ngồi chơi với nhau một tiếng, ngồi nói chuyện với bài trên bàn thôi, ông biết rằng ông thở không được rồi. Tụi nó người bỏ mà nó bỏ là hô hấp yếu, cô có nghe không hiểu hô hấp yếu nghe gì đó. Không thở là không được. Từ đó bây giờ ông nhắn mới gặp tôi này, tại vì ông bị đánh mà ông không biết. Sợ tại sao vậy? Bên cái tuồng võ thuật, bên tuồng mình luyện công thì nó phải dùng tay dùng chân. Hàng nó tập thì nó phải tập ngoài cái thế võ vô, thế võ trâu. Còn bên đại thừa hoàn toàn không có tướng, đánh nó không biết, nó sợ vậy. Ok, tu nó khỏe hả? Tôi dạy 5 năm, luyện võ người sẽ khỏe từ đầu. Ok, chuyện nó còn sâu hơn một tí nữa. Là cái trường hợp cái ông Danny này đó, cho quý vị thấy khi mình tu gắt gao thì bỗng nhiên cái cơ thể mình nó nhiệt cái đầu, đốt cái đầu. Những cái khí, những cái độc khí, những cái độc trong người mình đó, mà nó không mà mình không đốt được á, cái khí mà chưa đủ sức mà đốt thì nó đẩy ra ngoài. Thế thành ra nó là một phong như vậy. Con coi nghe người ta giảng cái gì như vậy không? Biết tu những mấy người mà sư huynh tôi, người đồng tu của tôi hỏi những vấn đề này, họ trả lời đúng vậy, không ai hiểu. Nhà đi thì xin lỗi, chuyện khác là sư cô sau khi có vấn đề khác, sư cô có gì nói chứ cho đại chúng nghe. Ngày hồi sáng sư cô nói với tôi là sư cô có vấn đề gì nữa mà nói cho người ta nghe.
Cái sáng con thưa thầy mà con không thưa chưa hết, vì như thầy nói con lại biết là vì trong mấy ngày mà niệm phật đó là con bị chú ý hơi thở, con niệm như mấy tiếng là một hơi thở nó có thể vô hơi thở ra, cái đấy có khi nó vôn đẩy hơi thở nó sốc thì không có nghe. Cái sáng con hỏi thầy nó được đâu, khi ngày đầu tiên là nó nóng tại vùng đan này, nó nóng giống như là nước đang rửa xưa rửa đổ rồi. Thì con cũng tưởng là con lần theo đóng ký ấy, con nói là cái hỏa của hỏa là mình muốn con đánh cái quân hỏa trên đây cho nên nó chậm nó gây đau tay nóng cả.
Ồ, phải dịch ra cái việc quên dịch cái việc. Sư cô tu vài ngày này, mấy ngày này sư cô tu thì sư cô có vừa niệm Phật và vừa chú ý hơi thở. Thành ra sư cô bỗng nhiên tim nó nhói. Tim nhói thì vậy theo cái đông y thì nó là vấn đề không phải là nhỏ. Thành ra sư cô lo, sư cô hỏi tôi nói là không có gì mà lo nữa. Cứ mình tu thì có một cái sự phải cẩn thận trong việc tu hành. Thì lúc mình tu luyện mình phải cần có người hướng dẫn như vậy. Bởi vậy cái người mà hướng dẫn tu phải đủ sức để mà hướng dẫn, để mà biết là có thể phải biết giải quyết những vấn đề quý vị tu. Cái đó là cái phước lớn lắm. Tại vì vì vậy thì cái gì mà có được cái phước, có đủ phước lớn á, thì tu với người thiện tri thức á, thì tu hành tiến tấn tiến bộ rất là lạc. Tôi số tôi nghèo thành tôi cũng được thầy cũng được thiện tri thức bên cạnh dạy thành tôi chậm chạp như sao cực khổ. Mình có người thầy là mình phải thử, thử này thử nọ, đọc sách không mình phải thử. Chứ đọc sách đâu có mô tả hết tất cả những cảnh giới, những cách làm diễn tả như thế. Ai thắc mắc chiều dạ.
Thầy hồi nãy thầy nói cái cậu này là làm sao, thầy lặp lại nữa. Nói cậu này cái cổ đó,
cổ tại vì lúc mình tu á, mình tu khi mình tu mà cái người mình mệt mỏi nó đau á nhất, thì con người mình tự động nó thúc cái khí lên để nó đã phá cái đau của người mình, thành cái đau rất quan trọng. Thành như vậy công phu mình lên là tại nếu tầng này nếu cần đau thì công phu mình là thúc mạnh lên, khí mà thúc mạnh lên mình mới đã phá được. Mà càng ngày cứ ngủ lâu ngủ như càng ngày càng đau, thì càng đau đó thì mình phải thúc mạnh, càng mạnh thêm ngày đó mạnh đủ mạnh càng đẩy nó đã thôi, thành công phu như nó tăng. Ngày nay tôi cho mấy cái bí mật luyện công là miễn phí đó nha, thường thường là phải trả tiền.
Con á tới đây là con tu mới có 3 ngày thôi mà con không biết, con nói là con tới đây tu con là con cũng không biết nữa. Thì chưa hôm qua thì tôi ở đây tôi thiền tự nhiên cái lỗ mũi đó, nó bực một cái gì lên nó đau dễ sợ luôn vậy đó. Cái tôi đứng lên tôi đi đứng ở đây tôi móc cái chai dầu tôi xức cái mũi nè, đêm hôm nó về nó đau. Nó đau quá chừng nó tôi thích chết mà ai biết sao. Mà cái lỗ mũi con nó bệnh 10 mấy năm rồi đó mà bác sĩ nó không có trị được nữa. Thế mình mắc cỡ lắm không ạ. Cái lại móc cái chai dầu nè, đưa
sư cô ngồi vậy
đó,
tôi
móc cái chai dầu
tôi
xức cái lỗ mũi, xong nó ra cái mùi mà nó hôi dễ sợ luôn, thúi dễ sợ luôn.
Thúi mà
tôi biết. Hôm qua là chưa ông
bá
tự nhiên nó chảy mũi
nè, cái bệnh cái mũi này bác sĩ chữa không được. Không có
cái này là mới hôm qua thầy này đã nói, con mới dám nói chứ không, con không nói vụ này.
Tôi cũng bị cái bệnh đó.
Đang tìm
nè, tôi cũng bị cái bệnh đó, tôi biết.
Cái xong
không ai chữa được hết, bác sĩ chữa cho nó.
Cái xong cái hôm qua
mấy thầy mới công nhiều
quá,
mình mấy thầy
mới
có nhiều.
Mà ngồi đấy chạy mũi lại tôi nghĩ kỳ quá vậy. Mà mình đâu có biết nó tới đây mình tu cái gì đâu. Tự nhiên nó ra như vậy cho mình. Mà nó ra cái mũi nó hôi mà tôi sợ kế bên người ta hủy chứng mắc cỡ quá.
Không, mà thuốc không, có mình gửi thôi, không ai gửi được hết á. Nè, quả ngân mình phải lo. Tôi biết rồi. Nó hôi nhưng mà thì không mình gửi cho người ta gửi cái gì không sao.
Sợ
bí mật là giữa quan âm với tôi thôi. Thằng cái người luyện công đừng có sợ cái đau giúp cơ thể mình là nó đã thông những cái bệnh hoạn của mình. Ok, nói cho mình biết cái thực tế như vậy này, cái cơ thể mình á là một cái chỗ bình hòa, nó còn tệ hơn người thương nữa, mình chết, mình cơ thể mình đang chết, là khi mình tu thì mình nó tự chữa bệnh, mình kéo dài cái mạng sống, tôi mới biết. Cái hiểu biết về y học của cái loài nhân loại này nó còn nông cạn, nó chỉ cái về rất là nông cạn. Có những cái họ chữa không nổi, ung thư chữa đâu nổi. Cái là bệnh lỗ mũi này tôi biết có nhiều người bệnh lắm mà đâu có chữa được đó. Tại sao nó chảy nó mũi đâu nó hôi, tại sao vậy? Nó đẩy ra
chứ mấy bữa dài con ngồi thì con cũng ngồi
bệnh ngồi chơi rồi thôi nha, ngồi chơi chơi rồi thôi. Ngồi đó mình vọng tưởng về cái chùa bên kia, vọng tưởng ông thầy bên kia rồi.
Tôi nói với sư cô, nó đau, nó xâm lên. Tôi nói với sư cô, trời ngồi sao nó đau, tôi đúng sân.
Tại sao nó chảy ra vậy? nước nó chảy ra, nước mũi nó chảy ra, nước mũi chảy ra tại vì bạn giết cho nó, giết cái tuổi mấy tuổi bình hoàng đó.
Thầy, cái này hỏi để hiểu chứ không có gì là
thầy
hỏi để hiểu chứ không phải là cái gì còn tịnh độ với thiền đó thầy, là cái mình phải tu, phải vừa phải kết hợp tịnh độ vừa niệm Phật với người thiền, hay là nếu mà một cái người nào đó người ta thích về tịnh độ không thì người ta niệm Phật không, rồi mình không có thiền như vậy, thì thầy cũng như có thể thầy nói rõ hai cái, nhưng mình như tới đây thì mình có thể mình niệm Phật nhưng mà mình thiền nữa, nhưng mà người ta không thiền, người ta niệm Phật không, hoặc là thiền không mà không niệm Phật, như vậy như thế nào đây
nè? Phải nhớ nè, ngày nữa tới hỏi một câu hỏi khó
không? Không phải thầy, con tại vì thầy hồi nãy thầy nói thiền để hết bệnh, niệm Phật có hết bệnh không? Thì hiện tại như vậy mà thầy hỏi thiền mới là hết bệnh.
Niệm bài niệm Phật không? Niệm bài niệm Phật không có thiền. Niệm Phật không? Không thiền. Thiền niệm Phật. À, câu hỏi này có giá trị, nhưng đều phải nhớ lại cái việc muốn hỏi khó, tôi hỏi được một lần thôi, chứ đừng hỏi lần cái gì. Ok, hỏi quá tôi chịu thôi. Lúc mà tôi học pháp có mấy thầy mà giảng, hồi đó tôi làm sa di, mấy thầy tới giảng trong chùa mà cũng ai người ta giảng hẳn sang giảng ấy, giảng thảo tha bất tuyệt, trời giảng cái nấy nó sợ sư phụ thấy nó sợ. Xong rồi giảng tới, rồi còn 10 phút, nhìn hồ, 10 phút, à, có ai có câu hỏi không? Hãy chờ rồi nghe, có ai hỏi. Còn mình đây là khác, mình đây là mình tu gắng, cố gắng mà giảng kinh Địa Tạng này, làm sao cũng duyên mà. Mỗi lần đem kinh mà giảng, người ta có hỏi hỏi trái, hỏi phải, hỏi trước, hỏi sau. Thì hiện với nó tình độ nó khác nhau nha. Sư cô nghĩ sao? Sư cô liên liên thì tình độ khác nhau nào chứ sư cô? Đừng có buồn gật cô. Khác nhau chứ nào? Tu 10 tháng phải hiểu chứ. Người ta có hỏi. Bữa nào mình phải có cái lớp để mình dạy mấy người mới tu thiền đó. Ok, dạy cái phương pháp người không. Tại vì cái mắt cứ dạy từng người tôi mệt quá. Quý vị phải lo hiểu cái thiền, các phương pháp về thiền, tại vì cái không biết mà chùa thờ hỏi, tại cái chùa mình chùa tu, thế là anh mới có thờ hỏi phương pháp tu luyện đó, nên chỉ, nên quý vị phải chỉ, chứ phải đợi tu cuối tuần tới lần thì chuyện nào mới gặp được tôi, người ta mới học được. Sư cô đồng ý không? Hay cô thấp? Được không? Còn bây giờ sao thì cái trình độ nó khác nhau chứ không? Cô gần này lười, lúc trước còn nói còn trả lời thao thao bất tuyệt, bây giờ nói là cái con vô có con nói chuyện được, có thầy nói thì ra cái thiền với cái trình độ nó khác nhau. Đối với tôi cái thiền trình độ nó khác nhau. Tại sao vậy? Đối với tôi tại sao nó khác? Tại vì đối với tôi cái thiền với trình độ, mục tiêu của thiền hoặc mục tiêu trình độ là mình luyện cái công phu, tăng trưởng công phu. Đấy, cái mục tiêu mình khi mình tu luyện là mình tăng trưởng công phu mình, thì cái thiền hay là hai cái trình độ hoặc là mật tông chỉ là một cái phương tiện thôi. Ok, cái cách dùng cúng á, mặc dù á nó giống nhau nhưng đều nó không khác nhau gì đó, nhưng đều tùy cái sở thích của mình, tùy cái khiếu của mình, mình có thể chọn một cái đường đi khác nhau. Nhưng đều cái căn bản của cái luyện công cũng giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Nếu quý vị luyện bất cứ pháp môn nào, không pháp môn nào thì cái căn bản cũng giống nhau thôi. Cái căn bản của luyện công giống nhau. Mặc dù nó có cái khác biệt nhau nhà, nhưng mà tâm mình phải dùng chú của mình luyện, làm trình độ nhìn niệm Phật để mình luyện. Như bên thiền thì họ có những pháp môn của thiền, tham tọa độ. Okay. Quá không? Mặc dù cái phương tiện khác, nhưng dù nó vẫn chung quy lại cái cách luyện đó là một thứ thôi. Những cái tông này nó giống nhau chừng nào, nó có sự liên hệ với nhau chừng nào. Đặc biệt của bên cái thiền tông, họ giảng về cái cách tu luyện rõ ràng nhất trong tất cả tông phái. Trong cái việc tu hành như vậy thì khi quý vị đang tiến bộ trong quá trình tu hành đó, cái đang tiến bộ như vậy, đang thăng lên, thì bên thiền tông là cái tông duy nhất mà họ diễn tả rõ ràng cái quá trình của cái sự tiến bộ là sẽ ra sao. Không có cái tông khác nào nó làm như vậy trừ thiền tông thôi. Vì vậy cái thiền tông rất là quan trọng. Ví dụ quý vị hiện giờ bên phía Tây Tạng một tông rất là thịnh hành, ở bên Âu Châu như bên này, thành một tông bên tỉnh bên tụ Tây Tạng đó, bên phái Tây Tạng đó. Nó tu đối với tôi nói là nghe thôi, chứ cần đừng quá quá trọng, nói cho mình nghe cho vui thôi. Tại vì cái mật tông á, cái mật tông đối với cá nhân tôi, nếu tôi mật tông á, là tôi phải biết tôi đang ở cái trạng thái nào, cái trình độ nào chứ. Thì mật tông nó không diễn tả cái đó, chỉ có thiền nó diễn tả cái đó, mô tả cái đó thôi, mật tông đó. Vì vậy thì cái thiền tông rất quan trọng. Đối với tôi thiền tông là cái cuộc sống của tất cả tu luyện trong cái đại thừa. Cái bên mật tông đó, họ gọi từ gọi họ một cách trơ trẽn là chúng tôi là đại tối thừa, không phải tông. Tại lúc mà tu phải cần cái bản địa đồ của bên thiền tông mình mới an toàn được. Còn tu thì không hiểu cái thiền tông là phiền lắm, rất là phiền. Nói cái gì nghe, những tổ đại tổ bên thiền bên tịnh độ rất khoảng quốc thiền, thì biết không có ông tổ nào bên tịnh độ mà không phải là dân thiền. Mấy tổ tịnh độ tôi biết hết cả mấy ông này, tôi cam đoan cái gì đó. Mấy vị tổ bên tịnh độ tông đó cũng có thể gọi là thiền tông tổ. Vì muốn hiểu cái thiền hết tịnh độ tông đó, phải hiểu thiền tông. Vẫn còn khác mét mày cũng xui quá hỏi được một lần. Tại sao mình tu ở đây, sao mình tu ở thiền mà tịnh làm cái gì? Ok, so không biết cái chùa khác mà tu ra sao, còn tu ở đây tu là đang tập tu thôi, đang cố gắng tập tu, thành ra cũng không biết gì nhiều. Ở đây mình tu sao nói cho rõ ràng cái gì hiểu. Và biết tụi tôi ở chùa này, cái chùa này là chùa chúng tôi đang tập tu thôi, không biết gì tu nhiều. Thành ra nhiều cái khái niệm tôi là cách luyện của tôi là cái căn bản luyện là căn bản của thiền tông. Vì mình dùng cái niệm Phật chỉ là cái phương tiện để mình luyện công thôi. Tại sao vậy? Thì thay vì mình dùng cái phương pháp môn của bên thiền, mình quán cái thở hoặc mình quán lỗ mũi mình, hoặc mình quán cái tham thở đầu, một phương tiện khác nhau thôi. Tại sao mình phải dùng cái phương tiện của niệm Phật làm gì? Mình cũng có thể tham thở đầu, hoặc mình có thể quán hơi thở, Phật làm gì?
Có âm thanh là dịp nhập định. Nếu âm thanh
tư cực âm thanh của thường Phật đó, âm thanh là mình niệm Nam mô Chúa Giêsu, Nam mô Chúa Giêsu, mình nói âm thanh của mình. Tại sao nhiều niệm Phật làm gì? Ông nói là giống mình giết mình lấy một đá mình ném giết hai con chim nước vậy. Tôi nói cái ông cái nghiệp phát sanh sao nặng dữ vậy. Nói là mình lưỡng một nhất cử lưỡng tiện. Mấy chùa nói xong tôi tuyên truyền xong tỉnh tôi biết mấy chùa đi dạy sao rồi từ tôi thì thành bên tôi thì chùa này tu là cái căn bản tu là phương pháp luyện công của thiền tông, nhưng đều dùng cái phương tiện là phương tiện niệm Phật. Ok, tại sao tôi chọn cái này? Tôi thích thiền. Cái luyện thiền thích là tại vì tôi thấy cái thiền pháp môn thiền tông nó giản tiện nhất, mà nó mạnh, đi thẳng vào cái vấn đề, nó chạy được được. Cái thiền phải đi thẳng, còn cái niệm Phật phải đi xéo. Thì cuối cùng mình sẽ tới cùng một chỗ. Chỗ đó là chỗ gì? Giác ngộ. Chẳng như ngoài cái việc có nhiều người nói là tôi là căn cơ tôi cao dễ sợ, tối thèm túi pháp môn trình độ nó thấp thì làm cái gì à. Cái thiền pháp môn thiền nó công nghiệp nó lớn dễ sợ, tôi đó mình thân mình tấn tiến tiến bộ rất là lẹ. Tôi hỏi ngược là nếu như vị tu cái thiền đó mà lỡ trường hợp cái vị tu cả cuộc đời đó mà không giác ngộ được chuyện gì xa với cái việc đâu biết nữa. Mình luân hồi chứ. Tôi biết như vậy tôi mới quyết định là khi tôi bắt đầu dạy á thì tôi quyết định là tôi quyết định sẽ dạy thiền tông chứ không dạy tịnh độ. Tại vì cái tịnh độ nó cho mình cái lối giải thoát mà thiền tông không cho được. Vì đối với tôi cái thiền tông mặc dù nó lẹ hơn, nhưng điều nó lẹ hơn cho những người có căn cơ cao thôi. Còn mấy người căn cơ thấp hả, lời không bằng tình độ. Sự thật á là phần lớn chúng mình đó là kiếp này sẽ không giác ngộ. Thế nếu mình biết không giác ngộ thì nên kiếm cái lối thoát mình mới dài. Thành ra chỉ là mình nghĩ mà cái đời này cái vị tu mà không giác ngộ được thì tôi khuyên cái vị kiếm cách mà thoát ra cái thoát ra cái cõi này để đi qua trình độ thì mình được an toàn, mình xong rồi, cuộc đời mình là xong rồi, tương lai mình sáng rồi, không có gì phải lo nữa. Nhất trong cái pháp hội này có một vài người tuổi lớn rồi. Chắc là mấy người lớn tuổi đó, khó mà giác ngộ cái kiếp này đó. Hả? Sao cười của chị Dung Chi, Nhật Chi? Cái thiền tông là cái duy nhất, pháp môn duy nhất trong cái đại thừa mà cho phép mình cái lối thoát, cho mình cái lối thoát mà những pháp môn khác không cho mình.
Thiền
tịnh độ, not thiền. Thiền này, not sao?
You using thiền môn cái phải.
À, thiền môn kể cho. Tôi không hiểu, mình đâu sao nói vậy, tôi biết nói vậy. Không sao đấy. ngược lại mà thêm cho nó rõ, nói cho đối tượng là cha với sư cô mở bằng bà nghĩ sư cô có thường căn à. Cho nên tu tịnh độ, cho nên tu tịnh độ, sư cô mà có thường căn thì tu thiền thì nó dám hồ lẹ hơn tịnh độ tu làm gì. Cái mình nghĩ cái điểm tà như vậy, tu thiền rất hay. Nếu mình biết thì sao, biết cái căn cơ mình là sao, tu bị như vậy. Cái này quan trọng đó, tại vì cái mình nghĩ trường hợp mà mình không biết cái căn cơ mình là gì nữa, mà là mình trường hợp mình được thượng căn, mình tu tịnh độ mà mình phí cái gì cơ hội của mình, đâu nào nó không đồng ý.
Ông nói ông Nam trả lời đúng, ông nói không phí thì giờ đâu, chứ cô có vàng không phí thì giờ cô đâu, tại vì trên trình độ mình tu niệm Phật á, là nếu có căn cơ cao thì lúc mình bao sanh được thì cái phẩm mình nó cao.
Không phí thì giờ đâu, tại vì nếu ví dụ căn cơ cao, cái người mà căn cơ cao thì tu bất cứ pháp môn gì người thành công rất là cái chuyện khác nữa là khi mình căn cơ mình cao thì bất cứ pháp môn gì mình tu mình sẽ tiến bộ rất là mạnh. Cái hay của cái tình độ tâm ấy, là khi mình có được cái công phu, nó có được cái lợi này, mình có lợi giúp được người ta đi bằng sao. À, không phu mình có cái lợi. Chuyện khác nữa, nhất là tình độ tâm có cái rất đặc biệt nữa là những cái người thân của mình đã chết và quá cố đó, tình độ tâm có thể giúp được, cái pháp tình độ có thể giúp họ bằng sanh được nữa. Đối với tôi thích cái tình độ tâm hơn, thiền tâm này còn nghiên cứu với cái tình độ tâm này cũng thích, tại vì tình độ tâm cái đặc biệt tình độ tâm khác là mình có thể mình giúp những người quá cố giúp người ta bằng sanh được. Okay. Thì tại vì đối với tôi thiền tâm là cái tự lực thôi, và họ tự giúp họ thôi. Chứ còn mình tình độ tâm khi mình có sức á, mình có thể giúp những người đã chết rồi, người thân nhân mình á, những người quá cố đó, okay, đi bằng sao. Nó quan trọng với mình chứ, đối với tôi nó quan trọng chứ. Những người mình có cái liên hệ mình rất lớn lao mà đâu thấy người ta khổ, thấy người ta thấy khổ sao không giúp, không giúp nó đâu được. Okay. Đối với tôi á, tu hành á, nó sẽ đem tới cái lợi cho gia đình hôm nay nè, chứ đừng nói chuyện sao rồi. Yes. Không dám hỏi. Hỏi bên cạnh nói, bên cạnh hỏi gì đâu dễ.
Ok. Thưa thầy, vậy hỏi vậy này. Mà không khó được cái này,
gương gì cái này, gương gì
không ai ngoài khó, tại hỏi là hỏi hỏi bác sĩ, người ta hỏi là
hỏi
cái này rồi. Cái tu thiền khi mà tới cái đỉnh cao nhất của tu thiền đó là a la hán hay kêu là a hàm cũng được, thì khi tới đó rồi mình tới chỗ vô sanh, mà vô sanh mình sẽ đi về đâu? Tại vì người tại đó rồi, tại vì con đọc kinh A Di Đà, trong con phần kinh A Di Đà có cái đoạn đại khái đó, có đoạn nói là các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các vị Diên Giác đều trở về trên lãnh thổ tịnh độ để cho là nhiều người để trở về cái lãnh thổ của Đức Phật A Di Đà để làm học với Đức Phật A Di Đà. Như vậy mình thì mình đi về một cái hướng bên đây, mà khi một ngày nào đó mình chết trở về bên đây hay sao thầy? Trong cái kinh A Di Đà có để như vậy thì con mới hiểu là một bên đó là hơn mình nói là mình nói cái hiểu biết của mình thôi, chứ không phải là mình hiểu biết là mình hiểu biết hiện tại giờ của mình, nhưng mà không phải là mình hay là mình dở vậy, mình chỉ tại mình hiểu được, mình nói mình hỏi vậy thôi. Là có nghĩa là mình đương thiền đến một sau khi cái báo thân này qua rồi mình sẽ về đâu. Mà khi mà tu tịnh độ mình niệm Phật tới cái ngày cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, thì khi mình chết mình sẽ được Đức Phật A Di Đà và các hàng thánh chúng đón rước mình về bên tịnh độ. Thì chỉ có cái như vậy, bởi thiền với tịnh độ cũng nhưng mà khó nha, không biết nói làm sao vậy. Và mỗi lỗi để thầy giải nghĩa, nếu mà được một chữ thì tốt, mà không được thì thôi.
Hỏi câu hỏi này dốt thành là tin là câu hỏi cái hai sao đấy. Hôm nay không biết hỏi gì mà không biết hỏi gì nữa, thường cười. Thứ nhất á, cái thiền tông mục tiêu thiền tông tu công phu trình độ thiền tông không phải là A La Hán. Câu hỏi này chính là cái người này á, ông này cũng đọc cái theo cái phái tiểu phu tiểu thừa của mấy sư cô rồi thôi, chứ còn ông không biết gì nhiều cái đại thừa ấy. Đọc sách cẩn thận kinh điển, đọc cái kinh điển đừng có đọc kinh điển tiểu thừa, bỏ thi đâu đừng có đọc tiểu thừa. Đối với tôi bỏ thì giờ ra nghiên cứu sách vở, nhưng có sách vở tiểu thừa là gì? Tại cái sách tiểu thừa nó còn thiếu, nó còn thiếu gì nữa? Thành nó phí thì giờ, ok? Để cái sách mình đọc qua thì đưa gốc từ đâu ra? Nếu chọn sách là có tổ đâu, gốc đến tổ mới đọc. Còn sách nó đọc sách là mấy người tâm bằng bậy như vậy, như tôi nó đọc miễn phí đi vậy. Cái quan trọng nhất khi quý vị nghiên cứu là biết cái reference, phải biết cái mà định hướng gần cái chỗ để mình định hướng được cái mấy cái sách mấy vị tổ sư mới dạy mình đó, là cái đường đúng là chánh pháp. Mình học những cái đó trước cái đã, xong thì nghe khác nó đi, nó chuẩn là những cái lời dạy của mấy tổ sư, mình biết là những lời dạy của mình đọc tiếp sau này là tốt. Trở lại vấn đề thiền tông đi thẳng hơi cái giác ngộ cho ta thành Phật luôn, chứ không có chuyện A La Hán. Thiền tông thèm A La Hán chưa? Cái vị nghĩ cái vị dùng thiền tông tu thiền tông để mà đạt tới A La Hán rồi, tôi nghĩ cái vị chân tôi còn hơi thấp chưa đủ cao. Cái kinh nó nói là trong kinh A Di Đà nói cái tình quả tình độ của Tây Phương Cực Lạc tới đó lọt gặp toàn là thánh nhân không A La Hán trở lên, họ xin dạy cho mình tu. Và những cái vị tu mà không thèm đi tình độ, nhưng có người sư huynh tôi nói tôi thề sẽ không đi tình độ để tôi trở lại đấy để tôi cứu quý vị chưa cứu chúng sanh. Nghe ngon lành dễ sợ à, đại nguyện tôi là cứu trở lại cứu quý vị mà hả? Tôi không sao, tôi đi tịnh độ nữa, tôi là nửa nào bỏ cái gì được. Ông cứu quý vị đi không, những vị đâu vậy? Tầm bậy cả nhà này được chưa? Được. Bị tê quê quá. Cái đó là nhiều, thành là nói vắn tắt thì thôi, chứ còn phải quan trọng là anh đọc sách hơi thường vậy, bớt đọc mấy cái loại sách đó, nó xung đột nó đầu nó cạn nhiều. Chẳng hạn là tới mới học từ cái pháp nó đứng, nó rõ ràng, nó có liên hệ, nó rất chặt chẽ, không có chuyện mà nó xung đột đó. Còn thì sự thật là mấy cuốn sách mà dịch ra một cái việc đó, mà dịch ra nhiều không biết được, không ai biết. Thằng người dịch, thằng người kia lúc mà dịch ra là chép cái phần đó, bắt qua để cái phần dịch này, cái người cái thằng này tôi đặt thêm sách kinh điển Việt Nam tôi đang tè lên cái gì. Thành ở đây tôi mấy cái cô này dạy vô cũng lỡ dạy tới đây tôi đòi tới đây tu tôi nói không được đọc tiếng Việt Nam, đọc tiếng Tàu tiếng Anh không được, đọc tiếng nó thẳng như luôn
nhất là sư vô tội. Cái cô này cô dạy chuyến tàu ở trong trường đại học, cô tình nguyện tới dạy quý sư cô, ba sư cô này chuyến tàu thì chiều thứ bảy sau cái buổi mà giảng kinh đó, thành cô này cô dạy cái mở lớp tàu dạy chuyến tàu ở đây sau chiều thứ bảy sau giờ giảng kinh thường 1 giờ đến 3 giờ 3 giờ rưỡi bắt đầu lớp chuyến tàu. Anh có thì giờ tới học chuyến tàu này, tôi khuyên học chuyến tàu, tại tôi nghĩ chuyến tàu là cái chuyến rất là đặc biệt, cái văn hóa tàu nó thấm thúy dễ sợ, ha. Thì cá nhân tôi cũng ước ao mình phải chi mình tàu, bây giờ mình có cái văn hóa mình được đỡ khổ dễ sợ, mình chỉ ao ước thôi, nhưng mình cũng đủ ước là người tập. Ai còn cá mắt thì nhớ không?
Yeah. Thầy con thì hỏi cho thầy về bản thân thôi. Thầy trong khi mà trong hiện nay có thì khi ngồi xuống là nửa tiếng đầu mà niệm thì nó an ổn, cái thân nó bị đau. Sau khi hết thiền xong thì bắt đầu cái đau xuất hiện. Thì khi con cũng niệm nhưng mà niệm Phật thì thầy kêu là niệm như thầy dạy đó. Nhưng mà cùng với một lúc thì cái ý tưởng nó khởi lên, khi cái đau điểm á thì con có quán, con nghĩ cái niềm đầu tiên thì con là ô nhiễm, nhưng mà xuống nghỉ đêm một họ cưa cái chân như thế á chẳng đau hơn từ sáng chút. Niềm thứ hai thì ô mình còn chết rồi kia, cho nên nó cố thương thì mình cũng thân nó còn tán ra thì bỏ cái đau mà đau, nhưng mà vẫn không vượt thẳng được, vẫn không vượt thẳng được cái đau. Thì xin thầy dạy cho làm sao mà vượt thẳng được cái đau mà để con ngồi được lâu hơn.
Thì cô vừa hỏi á, cô niệm Phật á thì thân nó không đau, cô ngừng niệm Phật một cái thì thân nó đau, thành ra đau như vậy cô vọng tưởng, cô nói là nó đau như vậy thì cái gì đoạn đi ngục hả? Thì giống như thông tin địa tạng nó giãn xuống đây một phần cưa cái chân như là nó cũng bị tra tấn khổ như vậy đó. Thì cái miệng cô ác dễ sợ mà mình tu không làm những con nghĩ chứ mình rớt xuống địa ngục. Cô vọng tưởng loạn đấy, như cô hỏi như sao mà giải quyết vấn đề này. Ông nào nói là đừng ngừng niệm Phật, cái niệm Phật tiếp đi.
Cũng như không.
Buổi sáng cái Phật điện nó lạnh hơn bây giờ. Làm thôi. Nhưng một khi mình ngồi xuống, lúc nào mình ngồi xuống tòa niệm thì bỗng nhiên người nó mát ra phải không? Tay như vậy không? Thế nó mát đúng không? Nó nóng nữa, thời mặt phải giỏi. Wow, giỏi ghê. Công phu nhiệt mình sao? Nó sợ lạnh lắm, không có lạnh, không có cảm giác lạnh khỏi nữa. Công phu công phu vẻ. Tôi nhờ trò tôi chỉ ra cái tại cô này làm cái việc này ở đền San Jose, chỉ ra cái máy lạnh với lò sưởi. Tại vì tôi quyết định chắc là năm sau mình gắn một cái máy lạnh với lò sưởi, tại vì có mấy cụ tới. Buổi sáng lạnh quá, tôi sợ mình. Mấy cụ cũng nhít tới, tôi sợ mình. Nhất là cái chùa này mình tu pháp môn tịnh độ thì mấy cụ mấy bà lớn tuổi sẽ tới gì, hoặc là cũng cần nhiều một vài người tới là đủ rồi. Thì mình sợ cái gì mình. Thành ra mình mỗi lần lúc mình cần mình có cái cơ hội để mình có cái phương tiện mình bật mấy nóng lên cho họ không bị bệnh, họ có thể ngồi được. Tại lạnh quá họ ở lên cũng được. Tại mục tiêu chúng tôi tu là cố gắng khuyến khích cái việc mà tu được chuyện nào nó tu chuyện đấy, đừng ngại chuyện đó. Tối hôm qua là than phiền, tôi đến chùa buồn á, cái mù này mù nhạy quá, kể
cái
sạn nó như vậy nó ngồi mà thấy đứng cu, cho nên muốn kêu ông dậy đợi kêu cu rồi tính tận đang đi bỏ cuộc, mình hoàn kêu cu rồi đang đi rồi. Như vậy thôi mình đâu là tôi biển biển cô Phật thần tu mới cái thiền thất, tu ngồi cái thiền thất á từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Chịu không nổi đâu. Người ta kỳ cục. Hồi này trước anh nửa tiếng tôi nói là phải dùng cái đau để mà đường công. Người bây giờ hỏi là đau quá thì chịu không nổi, đây có cách nào giúp con bớt đau không? Bớt đau xong đường công được. Muốn làm gì? Muốn đường công thì muốn hết đau. Tôi thấy đau tôi không nhất à, tôi thấy là đau tôi mơ à, kê đau chân què đau để mình đừng cơm. Có hồi tốt mà đừng cơm mệt mỏi nó đau lớn như vậy, nhưng mà mới đừng cơm được chứ còn nó con đau quá thì chịu không nổi thì giúp con bớt đau, uống thuốc đi, bớt thuốc. Mà thắc mắc gì nữa không? Nè, không hỏi à, sẽ có một tuần nữa là lượt đuôi là cấm đầu tu thôi. À, nè.
Tăng lại đi. Kính bạch thầy, con có cái thắc mắc là vừa qua về tu rồi tới qua chiều qua tối thầy giảng kinh. Mà con không biết sao như về đến nhà là 11 giờ, 12 giờ là mọi việc xong, 1 giờ đi ngủ đến 9 rưỡi như thế được dậy. Quên mất cả giờ. Không biết dậy. Thì không biết là vì lý do gì. Mình có khái niệm là tức là tâm ăn nạt quá, quên cả trời đất. Mình còn hỏi thầy lý do tại sao mà ngủ được ngon như vậy. Có phải là tại vì còn
từ ngày ngủ được hả?
Ngày con, mỗi đêm con chỉ ngủ từ 3-4 tiếng cả một thời gian trong 60 năm.
Ngày qua không mệt hả?
Dạ.
Ngày không mệt hả?
Không, không mệt. Dậy vẫn tinh tấn.
Thôi đi. Mấy cái đó nó tạm thời đó, không cần gì phải chú ý mấy chuyện. Lúc mình ngủ được, lúc mình ngủ được, chuyện nó thông thường. Tại sao phải cần chú ý nó làm gì? Mình tu là tu thôi, còn ngủ là mình ngủ thôi. Tại sao phải lo ngủ nhiều, ngủ ít, là ngủ sớm, ngủ không sớm? Mà mình hiểu nó như tốn thì giờ, không cần gì, kệ, ngủ thôi. Thì ngày con ngủ ngon nhất thì nó cảm ơn thầy ngủ ngon là sống lắm. Tội gì mà suy nghĩ chi chứ mẹ. Thì ra cái người tu hành mình ấy ngủ nhiều cũng có lợi, mới kệ. Ngủ nhiều mình dậy cái đầu mình nó nặng, đúng không? Mà dù sướng đó thôi á, quên hết thế gian, quên ngoại sự hết, chứ đều mình dậu đầu nó nặng lắm. Nhưng đều truyền thống thường cần lo mấy chuyện, okay. Biết cũng vậy, không biết cũng vậy, tại nó có lợi á. Năm sau mình bắt đầu khóa tu cuối tuần là bắt đầu 8 giờ. À, 8 giờ đối với nhiều người hơi sớm. Đều tới lúc nào tới đường lúc nào thì tới, đừng có lo chuyện. Ai sẽ tới tu thiền đây? Một sư cô. Hả? Hả? Lúc tu niệm Phật á, như thông thường như vậy, đi vô đi ra thì muốn làm gì nào mình cũng cần biết. Tại vì khi mấy bà phụ mấy cô á, dậy, ta ngủ tới 9 giờ ta mới dậy. Thành ra người ta tới 9 giờ rưỡi ta tới thì cho nó vào luôn, kia đâu có sao đâu. Không sao hết. Còn lúc mà thiền thất á thì nó khác. Cái khác là lúc mình có thiền thất á, là họ cực khổ vậy sợ. Thành ra phải lúc họ tu như vậy, cực khổ như vậy thì mình tránh tạo cái phiền não cho người ta. Okay. Lúc mình ngồi tọa thiền á, lúc mình đang hành, đang tọa thiền á, thì khóa cửa lại. Thì khi mình hành thiền thì mở cửa cho người ta vào. Muốn tới đi lúc nào được hết, thì phải tới đúng lúc, vô đúng lúc thôi. Chứ còn thể tới ngay giữa cái ngồi. Tại vì phải hiểu như vậy, tại khi người ta tu khá cao như vậy, mình tạo phiền não người ta, mình tạo tội những cái nỗi nó nặng lắm, mình trẻ tôi khi thường chuyện đó, thì họ hy vọng quý vị thông cảm nha, chứ không phải làm khó gì hết. Nói là cái câu nói là mình có thể khuấy nước của một cái ngàn cái sông, một ngàn cái hồ, nhưng mà mình không thể nào động cái tâm của người tu. À, dễ sợ. Càng như câu hỏi là càng như mà mấy người mà mới tu tập tu thì không biết, nhưng mà ngồi lâu không nổi thì họ muốn hết sức rồi, họ muốn đi ra thì làm sao bây giờ? Tôi nói đi, muốn đi ra thì cũng không nên đi ra lúc đang ngồi, lúc họ thiền. Tại đi chúng đang làm như vậy, mình đang làm phiền não người khác. Thành ra muốn đi ra thì chỉ duỗi chân ra thì mình nghĩ chừng nào mở cửa thì mình đi ra. Lúc này cái gì, cái thiền thất này, cái gì mà người nào muốn tới luyện công đó, thì cứ cơ hội mà tới luyện công. À, tôi sẽ nói đối với tôi khuyên quý vị như vậy này, cái vị bận rộn đó, à, xin cái ông hỏi về thiền cũng biến mất, mình tới tu một cái ông chạy tới hỏi thôi. À, ông đọc sách biết hết cả. À, thế còn nếu mình đủ tu được mình nhảm. À, trong năm á tôi dạy thiền một năm một lần thôi, cái tuần này thôi, chỉ thiền thôi, chú tâm là dạy thiền, cái phương pháp luyện môn là luyện môn của thiền tông. Thành ra cái một năm chỉ tổ chức luyện thiền một tuần thôi. Thành ra cái gì nào mà có cái muốn học hỏi về cái cách luyện luyện công về thiền đó, thì tới cái chương trình nó dài dễ sợ lắm. Một ngày ngủ 3 tiếng mà, 30 tiếng mà. 2 tiếng rồi, còn buổi chiều nó còn nghỉ buổi chiều nữa, rồi từ 3 giờ rưỡi đến 5 giờ cái đó là tôi nhẹ tay á. Buổi sáng buổi tên nghỉ rồi mình giấc, xong buổi chiều mình mệt quá mệt ngủ nghỉ trên giấc, xong là ai mà không tới cái khóa đó ngủ thì được, nhưng mà như mấy sư cô cũng tới là tôi kêu mình cứ dựng đầu vậy, kéo ta sát xéo vào tay cho đây sắp lại đây. Ừ, kể làm việc là không đến lắm. Thành nếu cái gì mà nào bận rộn quá đủ thì giờ tu á thì tới được chừng nào hay chừng đấy. Tới tu một thời gian, tại vì tu một thời gian buổi chiều á, rồi xong đợi lúc mình giảng 7 giờ tới 8 giờ thì có giảng á, thì lúc đó những cái lúc mình tu mà có thắc mắc gì thì hỏi được giải quyết. Cái đó là cái cơ hội rất tốt, cái gì biết không? Tại vì lúc mà tôi tu thiền ở mấy chùa mà tôi tu đã từng qua rồi đấy, hỏi nó còn ra tâm bà, tâm bậy tâm bạ không à? Rồi bác hỏi gì?
Con xin hỏi thầy cái gì, tại sao vậy? Con buổi sáng 9 giờ tới, 9 giờ tới con về không thầy?
Được, bác thấy lúc nào về lúc nào được hết. Tới là được như vậy, cái công phu nó lên lẹ, tại vì mình vừa hơi đại chúng. Không có bắt lên tại cái nấu này mà tạo nhiều rồi sức mà đại tướng tôi nó tới được như nào tốt như thế. Vì cho quý vị thấy hồn tôi ở Ngàn Thanh á, có thiền thất như vậy. Lúc đó là khoảng chừng tháng 12 mà tất nhiên nó có cái thiền thất này, thì vào thành thời đó nó lạnh như sao. Hồi đó tôi tu là tôi khó chịu cái chuyện, bắt tôi làm bắt chuyện nào nào. Thành ra bắt tôi làm tôi cứ né, tôi cứ trốn, kiếm cách tôi trốn ngoài cáo bệnh hoặc là cáo bệnh đó. Thành những cái trốn mình thiền, mình ngồi thiền đều mỗi lần không ngồi thiền như vậy mà cái chỗ mình đỡ mình vẫn dễ sợ, mình đừng có dễ sợ. Bởi vì mình vừa hơi cái định lực của đại chúng tôi. Bà chúng này thân biết bao nhiêu người, bà mỗi người đó mình đang. Hồi đó cao lắm rồi thôi, mà mình đang cao lắm 20 người. Đức là gì? Tâm mình, cái thiện tánh của mình, còn gì nữa? Câu chuyện rất quan trọng.
Con muốn chấm một câu. Hồi nãy thầy nói ổng đứng, ổng ngồi như vậy đó, thì ổng đã thu hút thầy như vậy. Thầy đủ một cái đức độ đó thì ổng thu hút hơn rồi. Thì những người mà xung quanh ngồi với ổng đó, tại người ta theo ổng nhiều quá, thì những người đó ngồi nghĩ chắc nó thiếu một cái đức độ vậy đó, bởi vì ổng mới thu hút được. Theo ổng nghĩ như vậy.
Không phải, ông thu cung được, tại vì thân sống sai sống tôi tức. Thì ông sai sống tôi đâu có vấn đề gì đâu, ông làm gì làm kệ ông nhé. Tại sao ông làm tôi sai sống? Tôi nghe pháp rồi phải bắt ông sai sống đâu có được.
Thì bởi vì
ông là hại đời tôi.
Tại vì ổng chị thầy có cái đức độ đó, thầy ổng làm thầy không được.
Thì tôi có không có đức đó, thằng ổng mới làm tôi được.
Thầy
khổ vậy đó, thầy kẹt.
Thầy con nghĩ được như vậy đó, chứ nhiều người đó mà còn biết nữa. Có nhiều người ta đi cái chỗ đó người ta gốc là thích là làm sao nó còn có người ta đi chỗ đó người ta không có thích
tiền người tiền nhân tiền mấy cái đài trong chị ông đi hóa dài nữa. Mấy đức cái phần này quan trọng lắm, cái biển thầy thiếu đức cái này, nó cái này thiếu cái này nó phải là đức.
Con có một cái ý kiến là tức là người đạo không phạm vào những cái lỗi nhỏ này.
Cái gì nữa, đức là gì? Đức là phải tình thương, thầy trao tình thương cho con. Bây giờ tôi nghe cái chuyện đó như thầy trao tình thương cho con chó, thầy trao tình thương cho con mèo, thầy trao tình thương cho Phật tử. Đức phải như vậy. Đức là cái phần rất quan trọng, nó gọi là đức. Okay. Nếu mà có cái dâm dục thì mà như vậy không có được đức nữa thì mình đọa cách nào mình ngót đầu rồi 3:30 rồi, hết sắp hết giờ rồi. Thành ra anh trừ khi cái gì muốn nói có ý kiến gì khác thì tôi nói cho mình nghe bây giờ vậy. Gì mà tôi đức là như vậy. Có nhiều cái loại đức khác nhau. Nói thẳng có người đức là người cha, đức là người mẹ, đức là người bạn, đức là người thầy, đức là người học trò, đủ thứ là đức hết. Đều cùng có một cái loại như vậy, đức là như vậy. À, thứ nhất á, cái tốt quan trọng lắm. Thứ nhất á, tốt không hại ai, đức đâu có hại người ta được. Nó cùng trong cùng cái gì cũng cái nghĩa với bác đi mà không hại người ta, làm cho muốn hại người ta được. Okay. Tôn giáo là như vậy, cái đức trong đó phải có cái là không hại người ta là tốt. Okay. Phần cái gì đối với tôi nó cũng quan trọng kém là gì? Không thấy. Mới mà đức. Đức mà nói bỏ tôi tốt dễ sợ. Tôi cứu nhân độ thế. Tôi ngày qua tôi xây cái chùa này, tôi cho làm cơ quan từ thiện 1 triệu đồng. À, thấy cái tên tôi bạn đó không? À. Đức mà chính thực đó, là không được thấy, không đáng, không được thấy. Nếu gọi là đức chứ, đức mà người ta biết là phải là đức nữa, là khoe khoang. Cha như cái gia đình ông Gates mà giàu nhất ở thế nước Mỹ này, tôi nghĩ là họ rất rộng lượng, họ cho tiền cơ quan từ thiện nhiều như sợ bỏ cái đời làm việc giúp đỡ giúp người, họ rất là rộng lượng. Nhưng đối với tôi họ không phải có đức, họ bán cái tên họ đức á, chính thực á. Mình khi mình giúp người ta sẽ không biết không phải là đức, người ta biết đâu không phải là đức nữa. Bây giờ mình hướng mình xong hết xong rồi 10 phút mình xong hết rồi, xong bắt đầu tôi cho cái gì chỉ cái gì là phải dọn dẹp cái xíu. À, tối nay sau khi công phu khuya, công phu tối mới là dọn cái này, sắp lại cái xíu. À, mình phải soạn cái chỗ để họ tới tu. Thì mấy khi mình tới họ ngồi cho ngồi cái ghế, mình sắp cái xung quanh này, xong mình kéo mấy cái tấm này kéo sát về với nhau để cái chỗ đi bộ nó thành cái nhiều. Bây giờ mình đi hành thiền đó, phải có chỗ cho đi vào này, thì đi vòng xong vòng trước này, chỗ này hơi chặt, nhiều người đi cũng được, không muốn đi sau được thì không được thì đi trước này, xong phải kéo này sát cái chỗ rộng để người ta thấy. Còn cái ngồi xoay mặt vào tường không được nhìn ra ngoài. Ngày mai nó là phiền khách thôi. À, thì 9 giờ bắt tới được, 9 giờ tối bắt về được rồi.